Tiên luyện chi lộ, chương 190, linh hồn huyết thể, gocchuyenaudio.com, bách luyện đại sư như ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng một hành động của Trương Hằng. Hắn tự nhiên rất rõ ràng chất liệu của chiến giáp cổ này. Muốn chân chính gây ra tổn hại tới nó, tối thiểu phải có thực lực nguyên anh kỳ. Ngay trong nháy mắt Trương Hằng vươn ngón tay ra, trong không gian trôi nổi một loại dao động kỳ lạ cực kỳ mờ mịt. Trong lòng bách luyện đại sư bỗng nhảy mạnh, linh hồn không khỏi phát ra một cỗ run sợ. Dường như gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ. Trên thực tế, ngay trong nháy mắt Trương Hằng vươn tay ra, tất cả linh vật trong phạm vi mấy dặm, linh hồn đều không khỏi run rẩy. Cho dù là Ninh Tuyết Dung ở bên trong túi chữ vật màu xanh cũng không ngoại lệ. Sau khi tiến vào tầng 2, dường như uy năng của hư không hỏa diễm đã tăng cường không ít. Trương Hằng có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của hư không hỏa diễm. Hơn nữa, Trương Hằng khống chế hư không hỏa diễm rõ ràng cũng đã có tiến bộ về chất. Trước đây, hư không hỏa diễm chỉ có thể lơ lửng trong bàn tay Trương Hằng, mặc dù Trương Hằng có thể thao túng nó công kích theo ý mình, nhưng không thể thay đổi hình thái của nó. Mỗi lần sử dụng ngọn lửa này, nhất định phải gọi nó đi ra toàn bộ, nhưng lúc này đây đã khác, Trương Hằng đã có thể để một bộ phận hư không hỏa diễm bám vào ngón tay của mình. Xì xì, ngón tay của Trương Hằng xuyên thấu qua mặt ngoài đen bóng cổ xưa của chiến giáp cổ này, để lại một lô tròn ở trên đó. Bách luyện đại sư trợn mắt há mồm. Chờ hắn dùng thần thức dò xét, Trương Hằng đã thu tay lại. Đây là, bách luyện đại sư không thể tin nổi vuốt ve lỗ tròn mà Trương Hằng mới để lại. Giống như lỗ thủng lớn ở bên cạnh, đường viền quanh lỗ thủng này trơn nhãn vô cùng, nhìn cứ như tự nhiên co sẵn. Thế nào, đại sư, cũng giống như lỗ thủng lớn ở giữa chiến giáp này, đều là do Trương Mỗ dùng bí thuật tạo thành. Trương Hằng thần sắc nhàn nhạt nói, không biết như thế có liên hệ gì với tu sữa chiến giáp cổ. Bách luyện đại sư thần sắc phức tạp liếc nhìn Trương Hằng, đáy lòng thậm chí sinh ra ý sợ hãi đối với thanh niên này. Tuy rằng nếu thực sự giao đấu, Trương Hằng chưa chắc có thể thắng được tu sĩ kết đan kỳ lâu năm như hắn, nhưng bí thuật đáng sợ của đối phương có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với hắn. Cho đến giờ, hắn còn không biết rõ bí thuật của đối phương là như thế nào. Hư không hỏa diễm không nhìn thấy bằng mắt thường, các tu sĩ khác dùng thần thức quan sát, cũng chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo. Hơn nữa theo Trương Hằng thăng cấp, hư không hỏa diễm càng trở nên gần như hư vô. Lúc này, Trương Hằng đang hấp thu những hạt màu bạc trong đan điền. Tuy rằng chỉ chọc một cái lỗ tròn trên chiến giáp cổ, nhưng sinh ra một ít hạt màu bạc, để cho tu vi Trương Hằng thoáng tầng lên một chút. Sở dĩ Trương Hằng bày ra thực lực ở trước mặt đại sư khí này, không chỉ đơn giản là vì muốn tu sửa chiến giáp, cũng là vì để cho đối phương cam tâm tình nguyện tu sửa chiến giáp cho mình. Bách luyện đại sư vùi đầu vuốt ve lỗ thủng cùng lỗ tròn nhỏ lưu lại trên chiến giáp, chân mày nhãn lại. Dường như nghĩ tới điều gì đó. Đại sư có vấn đề khó khăn gì? Trương Hằng tạm thời đặt chiến giáp cổ vào trong tay bách luyện đại sư. Nhàn nhã đạo vòng quanh gian phòng luyện khí này. Cho dù bách luyện đại sư không thể tu sửa được chiến giáp cổ này, Trương Hằng cũng có đủ tư cách yêu cầu đối phương. gocchuyenaudio.com, luyện chế một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm hoàn toàn mới cho mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, bí thuật của ngươi thật là kỳ quái, dường như làm cho tài liệu trong phạm vi bị công kích biến mất vào hư không. Bách luyện đại sư nghi hoặc nói. Trương Hằng chợt sững sờ, gật đầu nói, đúng thế, chính là hiệu quả này. Trong lòng lại cười thầm, bộ phận biến mất kia đã bị mình hấp thu rồi. Hư không hỏa diễm được xưng là hóa vạn vật thành hư không? Thì ra là thế, bách luyện đại sư lẩm bẩm. Trương Hằng lại không khỏi kỳ quái, dường như bách luyện đại sư tìm được một chút manh mối. Nếu đúng như lời đạo hữu, chiến giáp cổ này có được công năng tự khôi phục, như vậy tu sửa sẽ cực kỳ đơn giản, thậm chí không cần phái sửa chữa. Trong ánh mắt bách luyện đại sư lóe ra hào quang, cả người như kích động, dường như rơi vào cảnh giới nào đó. Nếu như ta đoán không sai, khi đó lúc khảm nạm tinh thạch vừa lúc khảm nạm vào ngay ở vị trí trước ngực chiến giáp cổ này, cũng chính là chỗ thủng hiện giờ. Ánh mắt bách luyện đại sư sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Hằng, chờ đợi hắn trả lời. Trương Hằng thoáng nhớ lại một chút, phát hiện thật đúng là thế. Khi đó ở trên cây cầu lửa, Nam Minh đã khảm nạm 4 khối tinh thạch trung phẩm ở vị trí này. Đúng, đúng thế, vừa nghe đối phương nói thế, Trương Hằng cũng suy đoán được một chút. Tốt, nếu nói thế thì lão phu cũng tìm được vấn đề mấu chốt. Bách luyện đại sư gật đầu, lại nói với Trương Hằng, chất liệu chiến giáp cổ này vô cùng đặc thù. Không tìm được tài liệu thay thế, lỗ thủng lớn ở trung tâm này đã làm chiến giáp mất đi không ít tài liệu, nếu muốn khôi phục năng lực phòng ngự của chiến giáp cổ này có thể sẽ chỉ còn lại 7 phần vốn có. nhưng vẫn mạnh gấp mấy lần linh khí phòng ngự cực phẩm bình thường. Chỉ cần đại sư tận tâm tu sửa là được, nếu như có thể tu sửa thành công, Trương Mỗ tự nhiên sẽ cảm tạ. Chiến giáp cổ không có được tất cả lực phòng ngự trước kia. Như thế cũng không ngoài dự liệu của Trương Hằng. Được rồi, ta chuẩn bị tiến hành tu sửa nó. Trước đó, ta sẽ phát ra linh hồn huyết thể trước mặt đạo hữu. Bách luyện đại sư đặt chiến giáp cổ sang một bên, sau đó hai tay chỉ vào hư không, từng ngọn lửa lóe lên không trung hình thành một trận pháp đặc thù. Sau đó bách luyện đại sư thầm lẩm nhẩm khoảng nửa nhịp thở. Miệng phun ra một giọt tinh huyết lập tức rơi vào trận pháp, lập tức toàn trận pháp bộc phát ra một cỗ huyết quang, đồng thời có một cỗ dao động như có như không từ trong trận pháp truyền vào linh hồn của bách luyện đại sư. Thấy bách luyện đại sư lại dứt khoát phát ra linh hồn huyết thể. Trương Hằng mỉm cười, xem ra mình bày ra thực lực cũng không uổng phí. Nếu như đổi thành tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, dù bách luyện đại sư sẽ không làm ra việc giết người đoạt bảo, cũng sẽ không phát ra linh hồn huyết thể đau đớn như thế. Từ không vũ ta phát ra linh hồn huyết thể, đốc sức tu sửa cổ chiến giáp cho Trương đạo hữu đối diện không được làm ra bất cứ thủ đoạn gì mưu đồ chiếm đoạt chiến giáp cổ này. Nếu trái lời thấp khiến ta hồn phi phách tán, chết không yên thân. Từ linh hồn huyết thể này, Trương Hằng cũng biết được tên thật của đối phương, cũng không quan tâm đối phương có báo ra có đúng là tên thật hay không. Bách luyện đại sư nói xong lời này, gocchuyenaudio.com lại vươn tay chỉ một cái, trận pháp trong hư không lại phóng ra huyết quang chói mắt biến mất trong thế giới xa xăm. Sau này, chỉ cần bách luyện đại sư vi phạm huyết thể, sẽ lập tức ứng nghiệm hậu quả lời thề. Từ xưa đến nay, chưa hề nghe nói có người nào có thể vi phạm linh hồn huyết thể. Bởi vì linh hồn huyết thể ứng theo nhân quả thiên địa. Trừ khi ngươi có thể siêu thoát trật tự trong thiên địa, bằng không đừng mơ tưởng tránh được trói buộc của linh hồn huyết thể. Tốt, nếu đạo hữu đã phát ra linh hồn huyết thể, ta cũng an lòng, Trương Hằng cười nói, đạo hữu không nên vui mừng quá sớm, có thể sửa được thành công hay không, lão phu cũng không có nắm chắc 10 phần. Lợi dụng công năng tự động sửa chữa của chiến giáp cổ này, có thể khôi phục được trận pháp mấu chốt của nó hay không, vẫn rất khó nói. Bách luyện đại sư thần sắc ngưng trọng nói, đại sư cứ hết sức là được. Trương Hằng nhìn đối phương thu chiến giáp cổ và túi chữ vật cũng không nói gì. Tu sửa chiến giáp cổ này có thể cần một thời gian, hiện giờ ta an bài một chỗ động phủ cho ngươi. Ngữ khí của bách luyện đại sư thoáng ôn hòa một chút. Phiền đạo hữu, Trương Hằng theo đối phương rời phòng luyện khí, một lát sau cũng rời khỏi bách luyện lâu. Cách Trương.